Làm thế nào mà Elon Musk có thể gây dựng và điều hành được những công ty trị giá hàng tỷ USD trong các lĩnh vực hoàn toàn khác nhau như là phần mềm, ô tô, tên lửa, vận tải, năng lượng, hàng không vũ trụ hay là trí tuệ nhân tạo? Tên của anh ấy là từ đồng nghĩa với sự thành công và kiến thức. Và cho dù bạn có thích anh ấy ở cấp độ cá nhân hay không, thì chắc chắn khó có thể phủ nhận rằng Elon Musk đang cố gắng biến hành tinh của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn. Tại sao Elon Musk lại làm những điều mà anh ấy đang làm? Elon Musk có mặt ở mọi mặt trận cùng một lúc, thử nghiệm và chấp nhận mọi rủi ro để thúc đẩy tất cả các loại công nghệ mới nhất mà dường như chỉ có trong các câu chuyện khoa học viễn tưởng. Bất cứ điều gì mà những người khác hoài nghi là hoang tưởng và không thể thực hiện được, Elon Musk ra tay và từng bước biến nó trở thành hiện thực. Và làm thế nào mà Elon Musk có thể làm được tất cả những điều mà anh ấy đang làm? Làm thế nào mà anh ấy có thể mở rộng kiến thức của mình ở mọi lĩnh vực và đạt được vô số thành tựu đáng kinh ngạc đến như vậy? Rõ ràng, Elon Musk là một người cực kỳ thông minh và cực kỳ chăm chỉ. Bản thân Musk cũng từng tuyên bố rằng anh ấy đã làm việc 80 đến 100 giờ mỗi tuần. Nhưng rõ ràng, cũng không thiếu những người thậm chí còn thông minh hơn và làm việc chăm chỉ cũng không kém Elon Musk, nhưng vẫn không đạt được mục tiêu của mình. Elon Musk đã làm gì khác biệt mà hầu hết chúng ta không làm? Và liệu chúng ta có thể áp dụng những chiến lược tư duy và học tập của Elon Musk để tăng tốc học tập và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình không? Chúng ta hãy cùng xem hết video hôm nay để có câu trả lời nhé. Đầu tiên, Elon Musk có một mục tiêu truyền cảm hứng. Khi được hỏi độ tuổi nào là tốt nhất để chết, Musk đã trả lời rằng 100 tuổi. Và anh ấy tiếp tục nói, tôi muốn chết khi thấy rằng nhân loại có một tương lai tươi sáng. Ở trường đại học, Elon Musk đã nghĩ về những gì mà mình muốn làm trong cuộc đời bằng việc tự hỏi, điều gì sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến tương lai của nhân loại? Và câu trả lời mà Elon Musk đưa ra là một danh sách gồm 5 thứ. Một là Internet, 2 là năng lượng bền vững, 3 là thám hiểm vũ trụ để mở rộng sự sống ngoài trái đất, 4 là trí tuệ nhân tạo, và 5 là lập trình lại mã di truyền của con người. Sau khi tốt nghiệp hai ngành vật lý và kinh tế của Đại học Pennsylvania, vào năm 1999, Musk đã quyết định đi theo hướng năng lượng bền vững bằng việc đăng ký học chương trình tiến sĩ của trường đại học Stanford. Nhưng chỉ 2 ngày sau đó, anh ấy đã quyết định bỏ học. Bởi vì vào thời điểm đó, Elon Musk đã bắt đầu tìm hiểu và nhận ra rằng Internet có tiềm năng tác động đến thế giới nhiều hơn các nghiên cứu về vật lý, và anh ấy muốn nhảy vào để làm cho nó tốt hơn. Elon Musk thuyết phục em trai của mình chuyển đến thung lũng Silicon để thành lập công ty đầu tiên là Jeep2, cung cấp cho các doanh nghiệp thời bấy giờ một dịch vụ để hiện diện trên Internet. Sau 4 năm, vào năm 1999, Compaq đã mua lại Jeep2 với giá 307 triệu USD. Ở tuổi 27, Elon Musk đã kiếm được 22 triệu USD từ thương vụ này. Ngay sau đó, anh ấy đã đầu tư 3/4 tài sản của mình cho một ý tưởng táo bạo, đó là xây dựng một ngân hàng trực tuyến có tên là X.com. Vào thời điểm đó, xây dựng một công ty tài chính Internet để cạnh tranh với các ngân hàng lớn là một ý tưởng điên rồ. Trong cùng tòa nhà mà X.com làm việc có một công ty tài chính Internet khác tên là Confidelity, do Peter Thiel và Max Levchin thành lập. Cả hai công ty này cuối cùng sát nhập vào lại với nhau trở thành một công ty mà tất cả chúng ta đều biết ngày nay là PayPal. Sau này, PayPal được eBay mua lại vào năm 2002 với giá 1,5 tỷ USD và Musk kiếm được 180 triệu USD từ thương vụ đó. Elon Musk lúc này 31 tuổi, với tư cách là một thanh niên siêu giàu, nhẽ ra có thể nghỉ ngơi, nhưng tâm trí anh ấy lại quan tâm đến việc cải thiện cuộc sống trên hành tinh này và khám phá sự sống trên các hành tinh khác. Vào cùng năm đó, Musk đã dành 100 triệu USD để bắt đầu một trong những dự án không tưởng nhất mọi thời đại, đó là công ty tên lửa SpaceX để cách mạng hóa chi phí du hành vào vũ trụ, biến sao hỏa trở thành thuộc địa của trái đất và đưa ít nhất 1 triệu người lên sao hỏa trong thế kỷ tới. Chưa dừng lại ở đó, vào năm 2004, Musk quyết định gia nhập Tesla, đích thân rót vốn 70 triệu USD với mục đích cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô trên toàn thế giới, thay thế xe xăng bằng xe điện nhằm đưa nhân loại hướng tới một tương lai năng lượng bền vững hơn. Bất chấp một sự thật ở thời điểm đó là kể từ khi Chrysler thành lập vào năm 1925, chưa có thêm một công ty khởi nghiệp ô tô nào ở Mỹ thành công và lại càng chưa có công ty khởi nghiệp ô tô điện nào thành công trong lịch sử nhân loại. Khi được hỏi tại sao lại gia nhập một công ty mà anh ấy đã lường trước được thất bại, Musk trả lời rằng nếu điều gì đó đủ quan trọng, bạn nên thử, ngay cả khi kết quả có thể là thất bại. 2 năm sau, vào năm 2006, Musk lại đầu tư thêm 10 triệu USD để thành lập SolarCity, với mục tiêu là cách mạng hóa sử dụng năng lượng mặt trời để giảm mức tiêu thụ điện từ nhiên liệu hóa thạch. Năm 2015, Musk đồng sáng lập OpenAI, một công ty về trí tuệ nhân tạo. Tháng 7 năm 2016, Musk đồng sáng lập Neuralink, một công ty về công nghệ thần kinh tập trung vào công nghệ cấy ghép chip vào não người, mà mới chỉ một vài ngày trước đây đã công bố lần đầu tiên cấy ghép chip vào não người thành công. Vào tháng 12 năm 2016, Musk thành lập The Boring Company, một công ty xây dựng cơ sở hạ tầng và đường hầm, tập trung vào các đường hầm để tối ưu hóa cho xe điện. Có thể thấy, tất cả các công ty do Musk sáng lập và điều hành đều xoay quanh một tầm nhìn của anh ấy là bảo tồn nhân loại và biến thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn thông qua việc tiêu thụ năng lượng bền vững, giảm sự nóng lên toàn cầu, thiết lập một căn cứ của con người trên sao Hỏa để làm giảm nguy cơ tuyệt chủng của loài người. Và mặc dù Musk rất đam mê game, ở tuổi 12, anh ấy đã lập trình một trò chơi game của riêng mình có tên là Plasta và bán lại cho tạp chí PC and Office Technology của Nam Phi với giá 500 USD. Nhưng anh ấy nhận ra chúng không phải là một mục tiêu đủ lớn để theo đuổi. Anh ấy nói rằng, tôi thực sự thích trò chơi máy tính, nhưng sau đó, nếu tôi tạo ra những trò chơi máy tính thực sự tuyệt vời, thì nó sẽ có tác động như thế nào đến thế giới? Vì vậy, một yếu tố then chốt đầu tiên để dẫn đến thành công của Elon Musk là anh ấy đã tìm ra lý do của chính mình. Chúng ta có thể là người thông minh nhất thế giới, nhưng nếu chúng ta không có lý do đủ lớn, ước mơ đủ lớn để thúc đẩy cuộc sống của mình, thì rất có thể trí thông minh đó sẽ bị lãng phí. Điều thứ hai, Elon Musk đọc rất nhiều sách ở các lĩnh vực khác nhau. Khi được hỏi rằng tại sao anh ấy lại biết quá nhiều về các lĩnh vực khác nhau, và câu trả lời của Elon Musk là vì tôi đọc sách. Em trai của Elon Musk, Kimball Musk, nói rằng từ những năm đầu của tuổi thiếu niên, anh trai của mình thường đọc 10 tiếng mỗi ngày. Cuối tuần, có khi anh ấy đọc hết 2 quyển sách. Và Elon Musk đọc sách ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chuyện khoa học viễn tưởng, triết học, tôn giáo, lập trình, đến tiểu sử của các nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân. Thỉnh thoảng, khi gia đình đi mua sắm, họ phát hiện ra rằng Elon Musk đã mất tích. Và hầu như lúc nào họ cũng tìm thấy Elon Musk ở một hiệu sách gần nhất, đang ngồi trên sàn và đọc sách. Elon Musk cũng từng nói rằng, có thời điểm tôi hết sách để đọc ở thư viện trường và thư viện khu phố. Đây có lẽ là lớp 3 hoặc lớp 4. Tôi đã cố gắng thuyết phục thủ thư đặt mua sách cho tôi. Tôi đã bắt đầu đọc bách khoa toàn thư Britannica. Đây là bộ bách khoa toàn thư được xuất bản liên tục lâu đời nhất thế giới. Vâng, ở lớp 4, Musk đã đọc xong bách khoa toàn thư Britannica. Trong khi hầu hết chúng ta không nhận thức được thế giới này vận hành như thế nào ở tuổi 20 hoặc 25, thì Elon Musk đã có kiến thức tốt hơn về thế giới khi anh ấy ở tuổi lên 10 bằng việc đọc sách. Khi lớn lên, sở thích đọc sách và nghề nghiệp của Elon Musk chuyển sang vật lý, kỹ thuật, thiết kế sản phẩm, kinh doanh, công nghệ và năng lượng. Khi Elon Musk đến Nga để tìm mua tên lửa phục vụ cho mục tiêu đưa con người lên vũ trụ của mình, nhưng không thành vì chúng quá đắt và vì lúc đó anh ấy chưa phải là tỷ phú, nên anh ấy không có đủ khả năng chi trả. Elon Musk chỉ có một lựa chọn duy nhất là tự chế tạo một quả tên lửa cho riêng mình. Một trong những người đầu tiên mà Elon Musk liên hệ là Jim Cantrell, sau này đã trở thành phó giám đốc phát triển kinh doanh đầu tiên của SpaceX và là cố vấn trong ngành của Musk khi anh ấy ra mắt SpaceX vào năm 2002. Nhưng lúc đó Jim Cantrell đang là cố vấn cho các công ty hàng không vũ trụ và chưa bao giờ nghe nói về PayPal hay là Elon Musk. Nhưng mà Cantrell bị hấp dẫn bởi đề xuất tự chế tạo một quả tên lửa của Musk. Nhưng điều mà ông ấy nghi ngờ là không biết Elon Musk thực sự hiểu biết như thế nào về không gian và tên lửa. Ông ấy đã cho Elon Musk mượn một số quyển sách giáo khoa về tên lửa để nghiên cứu. Nhân tiện, Cantrell nói rằng chúng không bao giờ được trả lại. Cantrell không biết chính xác Elon Musk đã đọc hay là ghi chép như thế nào, nhưng mà ông ấy chắc chắn rằng Musk gần như đã ghi nhớ mọi thứ mà anh ấy đọc. Bởi vì Musk đã trích dẫn nguyên văn những đoạn văn trong những cuốn sách này, anh ấy nắm bắt rất chắc những ngôn ngữ về tên lửa, vật lý, động lực học, thiên văn, vũ trụ. Anh ấy có đủ kiến thức để tổ chức những cuộc trò chuyện về khoa học tên lửa và mọi thứ liên quan đến vũ trụ, sao Hỏa với các chuyên gia đầu ngành. Điều này khiến Cantrell gần như phải thốt lên rằng chết tiệt, đó là lý do tại sao anh ta lấy hết sách của mình. Ông ấy nói rằng Musk đã tự học về khoa học tên lửa theo đúng nghĩa đen bằng cách đọc sách giáo khoa và nói chuyện với các chuyên gia trong ngành. Trong một cuộc phỏng vấn, khi Musk được hỏi rằng làm thế nào mà anh ấy có thể trở thành một nhà khoa học tên lửa trong khi anh ấy hoàn toàn không có bất cứ bằng cấp nào trong lĩnh vực này, và Musk cũng chỉ trả lời đơn giản là bằng cách đọc sách. Anh ấy nói rằng, tôi đã học được những gì tôi cần học để hoàn thành mục tiêu của mình, và tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều có thể làm được điều này, nhưng mà họ thường tự giới hạn khả năng của mình. Chúng ta có nhiều khả năng hơn những gì chúng ta nghĩ. Nếu bạn đọc rất nhiều sách và nói chuyện với rất nhiều người, bạn có thể học được hầu hết mọi thứ. Điều thứ ba, hãy coi kiến thức như một cái cây khổng lồ. Điều khiến Musk khác biệt so với những người đọc sách khác là cách anh ấy suy nghĩ và sử dụng kiến thức của mình. Musk đã chỉ ra rằng anh ấy có hai nguyên tắc để thu thập và sử dụng thông tin. Nguyên tắc đầu tiên đó là coi kiến thức như một loại cây ngữ nghĩa. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu các nguyên tắc cơ bản, tức là thân cây và cành lớn, trước khi đi sâu vào các chi tiết, tức là lá và cành nhỏ. Nếu không có thân cây và cành cây, kiến thức chuyên sâu như những chiếc lá, chẳng có gì để bám vào. Đây là nguyên tắc mà anh ấy đã sử dụng để dạy mình về tên lửa. Anh ấy đã nghiên cứu từng chi tiết để đảm bảo rằng anh ấy hoàn toàn hiểu nó. Nguyên tắc này Musk gọi là tư duy nguyên bản, First Principle Thinking. Tư duy nguyên bản là một cách nhìn vật lý về thế giới, rút gọn mọi thứ thành sự thật cơ bản nhất và xem điều gì chúng ta chắc chắn đúng rồi lập luận từ đó, thay vì chỉ chấp nhận mọi thuộc tính của vạn vật. Musk rất giỏi trong việc giải mã kiến thức thành các nguyên tắc cơ bản. Musk bắt đầu với điều gì đó mà anh ấy muốn đạt được, chẳng hạn như chế tạo một quả tên lửa. Sau đó, anh ấy bắt đầu với những nguyên tắc cơ bản đầu tiên. Cấu tạo của quả tên lửa gồm những gì? Sẽ mất bao nhiêu thời gian để tạo ra nó? Nó có giá là bao nhiêu? Tôi có thể làm nó rẻ hơn như thế nào? Tên lửa đắt đến mức vô lý. Đó là một vấn đề vì tầm nhìn của Musk là muốn đưa 1 triệu người lên sao Hỏa trong thế kỷ tới. Và để đạt được 1 triệu người lên sao Hỏa, Musk cần tên lửa rẻ hơn rất nhiều lần và có thể tái sử dụng nhiều lần. Vì thế anh ấy tự hỏi, tên lửa được làm bằng gì? Hợp kim nhôm chuyên dùng trong ngành hàng không vũ trụ, cộng thêm titan, đồng và sợi carbon. Và giá trị của những vật liệu đó trên thị trường hàng hóa là bao nhiêu? Và anh ấy nhận ra là, hóa ra chi phí vật liệu của một quả tên lửa chỉ vào khoảng 2% so với giá thông thường. Vậy thì tại sao việc đưa tên lửa vào vũ trụ lại đắt đến như vậy? Và anh ấy cho rằng lý do duy nhất khiến việc đưa một quả tên lửa vào vũ trụ lại đắt đỏ như vậy là bởi vì mọi người không suy nghĩ theo tư duy nguyên bản. Thế là thay vì mua một quả tên lửa với giá hàng chục triệu USD, Musk quyết định thành lập công ty, mua những nguyên liệu thô với giá rẻ và tự chế tạo quả tên lửa. SpaceX ra đời. Trong vài năm, SpaceX đã giảm chi phí sản xuất một chiếc tên lửa xuống gần 10 lần so với giá trước đó. Musk vận dụng tư duy nguyên bản để phân rã vấn đề tới mức nguyên bản của nó. Cuối cùng, phá vỡ mọi rào cản chi phí của ngành hàng không vũ trụ. Musk cũng nói rằng, tôi nghĩ quá trình suy nghĩ của mọi người quá phụ thuộc vào các quy ước truyền thống hoặc sự tương tự với các trải nghiệm trước đó. Rất hiếm người chịu khó suy nghĩ điều gì đó dựa trên tư duy nguyên bản. Họ sẽ biện hộ rằng họ làm điều đó bởi vì chúng luôn được thực hiện theo cách đó. Hoặc họ sẽ không làm điều đó vì chưa từng có ai làm điều đó, nên chắc chắn là điều đó không tốt. Đây là một cách suy nghĩ rất nực cười, và bạn cần phải xây dựng lập luận dựa trên những nguyên tắc cơ bản. Sau đó, hãng đi đến kết luận là việc đó có làm được hay không, và nó có thể khác với những việc mà người khác đã làm như thế nào. Tóm lại là, nếu chúng ta muốn đưa ra các giải pháp cho những vấn đề phức tạp, trước tiên chúng ta cần phải hiểu các nguyên tắc cơ bản. Đó cũng là điều mà mình luôn cố gắng thực hiện trong các video của mình. Nếu mình nói rằng điều gì đó là có hiệu quả, mình sẽ cố gắng giải thích tại sao và như thế nào. Ví dụ, nếu bạn quay lại các video về giấc ngủ của mình sẽ không chỉ nói là chúng ta cần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời buổi sáng, tập thể dục hay là trì hoãn việc uống cà phê từ 1 đến 2 tiếng sau khi mà chúng ta thức dậy, hay là hạn chế ánh sáng từ màn hình máy tính, điện thoại vào buổi tối. Mà mình sẽ cố gắng quay lại những nguyên tắc cơ bản, tại sao chúng ta nên làm điều đó. Mình cố gắng giải thích cách thức hoạt động của các chất hóa học trong bộ não và cơ thể để giúp các bạn có thể hiểu hơn về cách cơ thể của chúng ta vận hành như thế nào và tại sao những việc chúng ta làm khi mà chúng ta thức lại ảnh hưởng đến giấc ngủ trong đêm của chúng ta. Tất nhiên, nói thì luôn dễ hơn làm, bởi vì để tiếp cận vấn đề dựa trên tư duy nguyên bản thực sự rất khó trong thực tế. Lý do là bộ não của chúng ta đã tiến hóa để thiên về tốc độ hơn là sự mới lạ. Nếu mỗi lần chúng ta phải đối mặt với một nhiệm vụ gì đó, chúng ta lại phải nghĩ ra một cách mới để làm việc đó, thì điều đó sẽ đòi hỏi rất nhiều năng lượng về mặt tinh thần. Bộ não của chúng ta thích khuyến khích chúng ta suy nghĩ theo những cách tương tự, vì đây là cách suy nghĩ dễ dàng và tốn ít năng lượng hơn. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta dựa trên các giải pháp của các vấn đề tương tự trước đó. Nhưng may mắn là chúng ta có thể khắc phục được những điều này. Tuy nhiên, chúng cần một ít nỗ lực. Thông qua một số kỹ thuật, chúng ta có thể khắc phục được những hạn chế này của bộ não và học cách suy nghĩ theo tư duy nguyên bản, giống như là Elon Musk. Đó là một chủ đề rất thú vị mà mình nghĩ là cần thêm một vài video chuyên sâu nữa mới có thể nói hết được. Những rào cản nhận thức và tiến hóa nào khiến tư duy nguyên bản lại khó áp dụng đến thế? Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua những rào cản đó trong bộ não của mình để suy nghĩ giống như là Elon Musk? Và mặc dù tư duy nguyên bản rất hay, nhưng Elon Musk cũng không ít lần thừa nhận sai lầm của mình trong một số quyết định ở các công ty mà anh ấy điều hành khi anh ấy sử dụng tư duy nguyên bản. Đó là gì? Nó có hạn chế như thế nào? Và chúng ta có thể kết hợp tư duy nguyên bản với những kiểu tư duy nào khác? Rất nhiều câu hỏi kiểu như thế này đã nảy sinh trong đầu mình khi mà mình tìm hiểu về Elon Musk. tư duy là một chủ đề quá rộng để chúng ta có thể bàn luận hết ở trong khuôn khổ của một video như thế này. Vì thế, nếu bạn quan tâm hoặc là có câu hỏi nào về chủ đề này, hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Mình sẽ cân nhắc làm tiếp ở các video tiếp theo. Đó là nguyên tắc đầu tiên trong việc thu thập và sử dụng thông tin của Elon Musk, đó là coi kiến thức như một cái cây khổng lồ. Còn nguyên tắc thứ hai của Elon Musk là bạn không thể nhớ những gì mà bạn không thể kết nối. Tiếp thu kiến thức không chỉ là ghi nhớ những sự kiện ngẫu nhiên, chúng ta phải liên kết các thông tin mà mình đã học được và cuối cùng sử dụng nó. Đây là cách mà Elon Musk có thể biến đổi hoàn toàn một ngành công nghiệp trong một thời gian ngắn. Anh ấy bắt đầu với dễ và thân vững chắc bằng việc đọc những cuốn sách giáo khoa về tên lửa, vật lý, động lực học, thiên văn, vũ trụ mà Cantrell cho anh ấy mượn. Và sau đó, anh ấy bắt đầu nâng cao kiến thức của mình. Anh ấy bắt đầu nối các cành và lá lại với nhau và với các cành và lá từ những cây khác. Từ đó, anh ấy sử dụng chúng để lập kế hoạch chế tạo ra tên lửa SpaceX và cuối cùng đưa chúng vào vũ trụ. Musk không học thông tin một cách ngẫu nhiên. Mọi thứ anh ấy hấp thụ, anh ấy đều kết nối trở lại với một nền tảng sâu hơn và vững chắc hơn. Anh ấy tuân thủ nguyên tắc học tập của mình, bắt đầu với những điều cơ bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không ngừng bổ sung thêm các thông tin theo thời gian, liên kết chúng lại với nhau và sau đó sử dụng những kiến thức sâu rộng của mình để trở nên đẳng cấp thế giới. Trong khi hầu hết chúng ta chỉ tập trung vào một lĩnh vực và không bao giờ học từ những nguyên tắc cơ bản đầu tiên để hiểu đầy đủ bản chất sâu sắc của sự việc, chúng ta chỉ thu thập từng mẩu thông tin vụn vặt, chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Kết quả là bộ não của chúng ta chứa quá nhiều các thông tin không quan trọng. Chúng ta không bao giờ hiểu đầy đủ thông tin mà mình học được và điều đó khiến chúng ta khó liên hệ được chúng với cuộc sống của mình. Để tăng cơ hội thành công, Musk nói rằng trước tiên, hãy tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản trong lĩnh vực mà bạn đang làm. Sau đó, mở rộng kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo ra các kết nối giữa chúng và áp dụng chúng vào thực tế của mình. Khi chúng ta xây dựng được kho những nguyên tắc cơ bản và liên kết những nguyên tắc cơ bản đó với các lĩnh vực khác nhau, chúng ta sẽ có được năng lực để dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mà chúng ta chưa từng học trước đây. Cách tiếp cận này đã giúp Elon Musk bước vào một ngành công nghiệp đã tồn tại hơn 100 năm và thay đổi hoàn toàn cách thức cạnh tranh của lĩnh vực này. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay về cách mà Elon Musk đã học tập và suy nghĩ như thế nào để trở thành một nhà thông thái đẳng cấp nhất trong thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay. Tóm tắt lại thì, anh ấy có cho mình một mục tiêu to lớn, rõ ràng. Anh ấy nghĩ về những vấn đề mà trái đất và nhân loại của chúng ta sẽ phải đối mặt trong tương lai và dành thời gian, tiền bạc, sự tập trung của mình để suy nghĩ về cách giải quyết những vấn đề đó. Anh ấy học bằng cách dành nhiều thời gian để đọc sách ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, học từ gốc và liên tục áp dụng những gì mình học được vào thực tế bằng cách phân tích các ý tưởng thành các nguyên tắc cơ bản, liên kết và tái cấu trúc chúng theo những cách hoàn toàn mới. Dĩ nhiên, có rất nhiều điều khác nữa để tạo lên Elon Musk của ngày hôm nay. Và nếu bạn tò mò về người đàn ông thông thái nhất nhì hành tinh này, tại sao không thử nghĩ về việc dành những ngày nghỉ Tết sắp tới để đọc hai quyển sách tiểu sử tuyệt vời viết về cuộc đời và những sứ mệnh đầy cảm hứng của Elon Musk. Một quyển là của nhà báo công nghệ Ashley Vance, có tên là Elon Musk, Tesla, SpaceX và Sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng. Một quyển là tiểu sử Elon Musk của Walter Isaacson. Ông cũng là tác giả của những cuốn sách tiểu sử rất nổi tiếng khác như là Steve Jobs, Einstein hay là Benjamin Franklin. Và nếu bạn ấn tượng điều gì về Elon Musk thì có thể chia sẻ với mình thêm ở comment bên dưới nhé. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng ngại tặng mình một nút like và nút theo dõi, hoặc bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào thì hãy cho mình biết ở comment bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung và chất lượng ở trong những số tiếp theo. Ngoài ra, bạn có thể nghe phiên bản âm thanh của podcast và để lại đánh giá 5 sao ở trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Mình là Tina Lê và In the World Podcast là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.